Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh.
Thì người thế gian thì tất cả cái gì cũng nan hết á. Nhân thân nan đắc, cái xác này chúng ta có trong tự nhiên và hồn nhiên chứ không phải ta muốn là có đâu. Tôi thấy xác cô có đẹp, tôi muốn nhập, tôi lấy cái xác của cô đó, tôi làm tôi tốt không? Không được đâu. Nhân thân nan đắc khó có lắm. Rất khó hình thành ở thế gian này. Có cơ hội, có khối óc, có tay chân, có cơ tạng, tức là phần hồn đang làm chủ cái tiểu thiên địa này, mà không có hành pháp để khai thác nó ra thì rất uổng cho một kiếp. Cơ hội cuối cùng là thể xác này mà thôi. Nếu mà thể xác này diệt là một cuộc đời hành trình của chúng ta bị tận diệt rồi, không có làm được cái gì cho hậu thế. Thì chỉ có tu mới lưu lại những triết lý hậu thế thực hành, và họ tự thấy lấy chính họ, tự tu tự tiến. Đó là bố thí chân ngôn, còn hơn là tu phước. Phát Nam Văn là người đời làm sao hiểu được Phật pháp mà hỏi? Không hỏi được Phật pháp, chỉ có tu thôi, không có hỏi. Tu nó mở ra mới thấy sự thanh tịnh. Phật pháp là thanh tịnh, làm sao mà hỏi được? Siêu mà, siêu là không có lời. Thì phải chúng ta phải thầm tu thầm tiến, đến đó chúng ta hiểu. Trong khi nói Phật pháp là sao, bây giờ hỏi sao, hỏi hoài mà chúng ta không hành, thì cũng như nước đổ lá môn vậy, hỏi cách nghĩa cho mình nghe rồi về mình không hành cũng như không. Hành rồi mình thấy rõ, chính tôi hành tôi mới thấy tôi đã sửa tâm sửa tánh một phần nào, lần lần đi tới thanh nhẹ trật tự siêu giác, chân tâm khai mở. Lúc đó chúng thấy giá trị của Phật pháp, mới ca tụng Phật pháp như Thích Ca đã thành, Thích Ca tụng cái pháp Ngài đã hành, đạt được và truyền lại cho thế gian, người người nghe qua cảm nhận được. Sự tu là cần thiết, sự dứt khoát là cần thiết. Khi dứt khoát được rồi, chúng ta mới thấy bì chi dũng, giá trị của bì chi dũng mà tu tiên. Thiện duyên nam ngộ là chúng ta không có thanh nhẹ, làm sao chúng ta gặp được, biết được giá trị của từ bi mà nói thiện. Phải biết được từ bi và học từ bi mới tạo được một cái thiện ngôn. Người cha thương con phải âu yếm xây dựng với lời chân thật từ bi đối đãi với đứa con, và nhớ lại Đức Phật giúp đỡ những người đau khổ đã tự thoát nhờ từ bi. Và chúng ta làm một nghiêm phụ mà tâm từ bi không có thì con làm sao phát triển? Phải có tâm từ bi dẫn độ con mới cảm động tâm thức của nó mới tiến qua. Mà chúng ta người tu thì phát triển được luồng điển của chính mình thì từ trường sẽ tốt. Từ trường chúng ta nhìn con là thanh tịnh làm việc rồi, sự thanh tịnh của mình có thể ban chiếu cho đứa con, nó cảm động và nó noi gương nghiêm phụ của nó mà nó thực hành đi tới tốt. Cho nên người tu nó vô vi, nó lợi vô cùng. Mình lập lại quân bình cho chính mình thì từ trường nó sẽ tốt. Chuyện gì cãi vã, nói chơi, nói giỡn cũng mở được hết. Vì chúng ta thanh tịnh thì luồng điển của chư Phật thanh tịnh ban chiếu cho chúng ta, tâm thức của chúng ta sáng lạ, dễ tha thứ và thương yêu trong lúc bàn bạc xây dựng. Mọi người đều mến cảm. Cho những bạn đạo vô vi, tại sao tôi tu mà bây giờ tôi nói chuyện chập cái bà đó, bà khóc, có ông kia ông khóc? Bởi vì tôi đã tránh được cái khóc và tôi lập lại được quân bình, thì từ trường tôi tốt chiếu cho đối phương, đối phương mới cảm nhận chấn động của nội thức của người. Người có mà người phung phí, người hướng ngoại, người không chịu tu sửa, thành ra người cảm động. Khi nghe tới đó, trúng cái nút đó là phải thức giác cảm động và rơi lụy, cái đó sung sướng chứ không phải khổ rơi lụy đâu. Phật quốc nên sanh ở thế gian, muốn tạo cảnh thiên đàng đâu có được. Phật quốc là cảnh vô cùng, cho nên thế gian tạo được ánh đèn để chiếu người ta vậy thôi. Chứ mà tạo cái cảnh thiên đàng ở thế gian đâu, tạo được thiên đàng là Phật quốc rồi. Không có tranh tụng lẫn nhau, chỉ có xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Chứ đó là nơi đó là ánh sáng vô cùng tận. Niết bàn khai mở tâm thức.
nhưng mà thân người khó được. Nhân thân năng đất muốn thành cái xác không phải dễ đâu. Mà các bạn bây giờ có cái xác là quý lắm. Phật pháp khó nghe, chúng ta mới đi học. Thấy chưa? Nói Phật pháp khó nghe, nói nó nhẹ lắm, nói nó du dương lắm, mà nghe không vô, không có chỗ chứa. Tại sao? Tại mình thiếu thanh tịnh, không có chỗ chứa. Sách hay mà để một đống về thì nó không có trật tự, mà có cái kệ để như vậy mà nó có trật tự, nó có chỗ chứa. Thì chúng ta phải tu, phải hành rồi nó có trật tự nó mới chứa. Phật pháp khó nghe mà lặp lại trật tự là dễ nghe và dễ tiến. Duyên lành khó gặp. Đó, hồi nào giờ ở Việt Nam chúng ta không có duyên lành. Ngày nay chứng minh chúng ta có duyên lành. Kẻ Mỹ Tho, người Cà Mau, kẻ ngoài Bắc, người trong Nam bây giờ cũng ngồi chung trong căn phòng này được. Thấy chưa? Đó, cái duyên lành khó gặp. Mà ngày nay chúng ta có duyên lành tái ngộ rồi, rồi chúng ta bất phân tuổi tác, bất phân giai cấp đi học đạo. Sư Phật khó về. Sư Phật là từ bi mà tại sao nó khó về? Tại vì chúng ta không hòa với sự từ bi, và chúng ta không có sự thanh nhẹ, làm sao bước vô sự thanh nhẹ? Cũng như một khối người ở đây mà chúng người khác mà tới mà không chịu hòa với chúng ta, đâu có chịu ăn chay với chúng ta, đâu chịu sống chung trong cảnh huynh đệ xích nhau, gần nhau để sống, để thỏ thể với nhau. Không, người ta không chịu, người ta phải bỏ đi. Tại họ chứ không phải tại Phật, mà cũng phải tại xứ Phật. Trên mặt đất này dễ sống, nhưng mà cho là khó sống. Vì nhờ mặt đất, nhờ sự kích động, nhờ sự thiếu thốn, họ mới khai triển tâm thức, sang chê cái này, sang chê cái kia, sang chê cái nọ, họ thấy thích thú và thấy hạnh phúc là do sự cố gắng của chính họ. Và bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta phải cố gắng. Chúng ta mục đích muốn về xứ Phật, mà chúng ta cứ nói xứ Phật khó về, mà tại vì chúng ta không chịu về, không chịu hành, không chịu đi, làm sao về ta? Cho nên ba bốn cái khó khăn này ông Thích Ca đã thành công. Ông hành, thân người khó được thiệt. Ông ra ông thấy biết bao nhiêu người bị đốt, bị này, bị giết, bị hại, nhưng mà thân của ông làm sao ông bỏ cái thân này, ông bước qua cái thân khác như vậy không được. Thấy không? Phật pháp khó nghe. Ông muốn tìm cái từ bi cỡ mở để cứu độ tất cả quần sanh tránh tai nạn tại mặt đất, nhưng mà không làm sao mà hiểu được. Mà khi ông hiểu được thì ông không làm sao mà truyền bá cho chúng sanh, cho nó hiểu được và nó tránh cái tánh hung hăng của nó, và để nó hướng thiện, cho nó duyên lành khó gặp. Cho nên ông đành ông phải đi tu. Toàn dân hướng về ông, ông đã có duyên, nhưng mà cái duyên lành không có. Toàn là cái chuyện ác ôn, chuyện khổ cực, đưa tâu ông chưa, ông vua đưa trình cho những nhà chính trị phải lo, phải sửa. Thì ông thấy duyên lành khó gặp. Mà ông tu, ông sửa, ông mang cái thân xác này cũng như thân xác của chúng sanh, mà ông sửa được hòa ái tương thân với các nơi tất chớ, và mọi người tự thích được ông là mọi người là ông, thì cái duyên lành nó lại dễ gặp. Trong cái khó nó sẽ đi tới cái gì dễ. Một sư Phật khó về là phải buông bỏ tất cả những sự trần tục của thế gian mới về. Chính Ngài đã thành, đã. Nhưng mà ngày nay Ngài ở đâu? Ở trong tâm chúng sanh, ở trong chỗ nào? Ở những tâm thanh sạch, ở những tâm của con người để dứt bỏ trần tâm và không nuôi dưỡng động loạn nữa. Thì tâm người đó mới có sự hiện diện của Đức Thích Ca. Thì cái thức bình đẳng Ngài luôn luôn ban rải khắp trần gian qua những cái cơn kích động và phản động của những người đau khổ. Rồi những người đó sẽ tận hưởng và nhận kiến Ngài và đi thẳng trong thức của Ngài, học từ bi và thực hiện từ bi. Ngày hôm nay chúng ta đang khao khát, và chúng ta muốn làm, chúng ta muốn hành, chúng ta muốn học. Đó, thì chúng ta phải giữ bình tâm, và chúng ta nghĩ rằng Đức Thích Ca là ta, ta là Đức Thích Ca. Ngài trước kia cũng ở trong cảnh động loạn, Ngài có nhãn quan để phán xét những chuyện ác thiện mà ngày hôm nay chúng ta cũng tu tập như vậy. Chúng ta nhớ Ngài và chúng ta sống với Ngài trong giây phút chúng ta học. Ta đang ngồi ở rừng già lo tu học đây. Và chúng ta thanh tịnh để tiếp cái thanh điển của Ngài. Và để hiểu Ngài để dựng văn phán điển cho tâm thức của chúng sanh dựa vào căn cứ văn tự và để độ đời.
Phật pháp nhân văn là Phật pháp nhân văn. Nếu chúng ta không chịu tu bổ sửa chữa thì đâu có thanh tịnh mà làm sao nghe được Phật pháp. Còn đây cái Phật pháp là vô thính vô sắc thì chúng ta chỉ có thiền để đi thanh tịnh nhờ Phật pháp. Ứng dụng thế gian các bạn đi vô chùa này kia kia nọ nhưng nghe tôi nói chuyện đây rồi chút nữa cũng quên nàng vàng không nói nổi. Với cái thức chưa mở đâu hòa tan cái thức này nhé thì nàng vàng không chịu nghe nổi. Còn từ khi các bạn tương đồng thanh tịnh thì nó nên rõ cái sự thật là người ta nói khó nhưng mà cái đó cũng khuyên tôi cũng là khuyên tôi mà. Nhưng mà thật sự là năng văn, bởi vì chúng ta tỉnh làm cho biết cũng có pháp. Thiện duyên thì năng ngộ. Đó, thiện duyên năng ngộ cũng vậy. Nếu mà không biết vào biển giới làm sao có thiện duyên. Lấy cái gì hòa tan là khi bằng chuyện giải. Lấy cái gì, lấy cái ý niệm làm sao hòa tan cái thực tế. Còn các tôi, ta thấy mình yêu chúng ta nói như vậy. Còn nếu mà chúng ta không chịu tu bổ sửa chữa, bước vào biển giới không có bao giờ hòa tan. Mà thấy cái cảnh chúng làm cũng là khuyên chú để cho con người cố gắng để đạt được, chứ không phải cho con người thất bại đâu.
Phật quốc nàng sanh
à, Phật quốc nàng sanh mà Phật quốc là cái sự chi bình quân bình trật tự trong mọi thân. Mà hàng ngày các bạn có người nào có trật tự trong tâm tâm đâu? Từ khi hành thiền mà giải quyết từ từ hạ trung thiền rồi đâu đó có thật sự hòa đồng với cả cả không vũ trụ thì các bạn đi đứng ngồi nằm biết đó các bạn không. Cũng nếu mà các bạn không có làm được cái thật sự đó không có gì cho nó nói được nan sân không thể nào nói vô được nếu không lập lại thật sự. Còn cái phương pháp của chúng ta đi đứng được từ bộ đầu ngũ tạng tôi thử chắc đều quy tụ như thế nếu như học như nó mới được sanh. Còn ngang sanh là chúng ta không có chịu làm cái gì mà có sanh cho nên những đời nó rất được không sao